là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác phòng chống thiên tai tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tiếp đó là ghi nhận việc tạo sinh kế giúp người dân giảm nghèo của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi giám sát tình hình thực hiện triển khai nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 tại xã Yên Bình, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay, xã Yên Bình đã có 3 dự án đăng ký tham gia thực hiện gồm chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 600 con, kinh phí hỗ trợ 320 triệu đồng, chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững với diện tích 17 hectare, tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 34 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ, tổng kinh phí hỗ trợ 190 triệu đồng. Kinh phí đã hỗ trợ 30 triệu đồng. Xã Vĩnh Kiên có 2 dự án được hỗ trợ, gồm chính sách hỗ trợ phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững với tổng diện tích trên 70 hectare, kinh phí đề nghị hỗ trợ 140 triệu đồng và dự án phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các chính sách còn gặp một số khó khăn, như do giá lợn giảm, đồng thời do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nên các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã không dám tái nhập đàn, nên các hộ đăng ký thực hiện còn ít. Chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững do tỉnh và huyện có quyết định phân bổ kinh phí muộn, không đúng thời vụ, nên diện tích hỗ trợ năm 2021 sẽ không thực hiện hết. Sau khi kiểm tra tình hình thực hiện triển khai nghị quyết, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai nghị quyết một cách bài bản, khách quan tới người dân. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục vận động tuyên truyền chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình trên địa bàn xã Yên Bình, Vĩnh Kiên để đăng ký thực hiện. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tổ chức rà soát đối tượng, tổng hợp danh sách trình Ủy ban Nhân dân phê duyệt, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định hướng dẫn hợp tác xã, hộ dân triển khai thực hiện theo đúng quy định để Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức nghiệm thu hỗ trợ kinh phí, yêu cầu các xã công khai các chính sách hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như công khai các tổ chức tham gia thực hiện.
Ngày 7 tháng 9, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo và thiết kế ý tưởng công trình biểu tượng du lịch thị xã. Cuộc thi sáng tác biểu trưng và thiết kế ý tưởng công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ được phát động từ ngày 1 tháng 9, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2021. Các tác giả sẽ có hơn 3 tháng để chuẩn bị, sáng tác và gửi tác phẩm tham gia dự thi. Đây là lần đầu tiên thị xã Nghĩa Lộ tổ chức cuộc thi với quy mô rộng. Các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng làm biểu trưng của thị xã và mẫu thiết kế công trình biểu trưng du lịch thị xã Nghĩa Lộ chính thức. Cuộc thi được triển khai nhằm chú trọng đến những nét riêng biệt đặc trưng về lịch sử văn hóa, mảnh đất con người, sự phát triển về kinh tế xã hội của thị xã và tạo điểm nhấn cảnh quan mang tính đặc thù, khác biệt mới lạ hấp dẫn cho du khách khi đến với thị xã Nghĩa Lộ. Cuộc thi gồm hai nội dung: sáng tác biểu trưng thị xã và thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã. Ban tổ chức dự kiến sẽ tổng kết và trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải vào quý 1 năm 2022, trong đó sẽ trao một giải nhất 50 triệu đồng, 3 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Tác phẩm tham gia cuộc thi gửi về Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Nghĩa Lộ và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.
Bộ Công Thương vừa ký quyết định 1997 công nhận 200 sản phẩm Bộ Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2021. Theo đó, tỉnh Yên Bái có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm măng khô xuất khẩu của Công ty Cổ phần Yên Thành, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và bộ sản phẩm tinh dầu quế, tinh dầu xả của Hợp tác xã Quế Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Đây là cơ sở để Trung ương và tỉnh tiếp tục hỗ trợ các cơ sở phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Để có được các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2021, các cơ sở sản xuất đã có những giải pháp phù hợp trong đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, quan tâm cải tiến và thay đổi mẫu mã sản phẩm, nhất là công tác xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và bao bì sản phẩm, phù hợp với xu thế hội nhập và thị hiếu thị trường.
Thực hiện kế hoạch số 19 của tỉnh ủy về tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn năm 2021. 6 cơ quan được phân công giúp đỡ 145 hộ nghèo ở 9 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Đến nay, Ban tổ chức tỉnh ủy đã hỗ trợ 20 hộ ở xã Lăng Thíp, vượt 5 hộ so với kế hoạch. Sở Giáo dục Đào tạo giúp đỡ 30 hộ ở xã Đại Sơn và Mỏ Vàng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh hỗ trợ 20 hộ ở xã Viễn Sơn, Sở Nội vụ 15 hộ ở xã Nà Hầu, Sở Tài chính giúp 30 hộ ở xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng và Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ 30 hộ ở xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ về hỗ trợ làm nhà, cây con giống các loại với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, sự chung tay của toàn xã hội, đến nay qua rà soát toàn huyện đã có trên 600 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo trong năm nay.
Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh trong đại dịch COVID-19, Thanh tra tỉnh Yên Bái không xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các doanh nghiệp trong năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 418 doanh nghiệp, 41 hợp tác xã phải tạm ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã và giải thể. Hơn 2.300 lao động bị mất việc, được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả hơn 31 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra năm 2021, tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, không thực hiện thanh tra đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố hiện nay có tổng số 538 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 382 doanh nghiệp, 156 hộ kinh doanh. 8 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng làm tăng chi phí vận chuyển, nguồn nguyên liệu nhập khẩu khó khăn, đầu ra tiêu thụ chậm, nhiều lĩnh vực gia công vật liệu xây dựng, chế biến bột đá, sản xuất đồ nội thất, nhất là do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song được sự quan tâm của tỉnh, các ngành với sự cố gắng nỗ lực của các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng qua của các doanh nghiệp vẫn duy trì và phát triển ổn định. Doanh thu của các doanh nghiệp đạt 3.325 tỷ đồng, tăng 320 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước đạt 58,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tạo việc làm cho trên 11.360 lao động. Thu nhập bình quân đạt từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng.
Theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có khoảng 170.000 người không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ mùng 1 tháng 7 năm 2021, chiếm 21% tổng số người đang tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh, giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh từ gần 97% xuống còn 76,8%. Để đảm bảo cho người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái tích cực tuyên truyền quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ để người dân đồng thuận và chuyển sang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Kết quả trong tháng 7 triển khai, toàn tỉnh đã vận động và kịp thời cấp gần 75.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh lên 84%.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nằm dọc quốc lộ 70, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn tiềm ẩn nguy cơ về sạt lở ta luy, lũ ống, lũ quét. Để chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay từ đầu mùa mưa bão, cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các thôn rà soát những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, xây dựng phương án ứng phó kịp thời theo phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Phản ánh của công tác viên chương trình.
Nằm dọc quốc lộ 70, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có trên 2.200 hộ dân sinh sống. Trên địa bàn xã có nhiều suối chảy qua các thôn Ngòi Nhầu, Ngòi Mấy, Ngòi Ngần và Ngòi Ngù, nên nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét là rất cao. Ngoài ra còn nhiều ta luy cao tại các thôn Tân Lập, Đoàn Kết, Trung Tâm có nguy cơ gây sạt lở đất đá. Nhận thức được mối nguy hiểm và mức độ thiệt hại do các đợt mưa bão, tố lốc gây ra, xã Bảo Ái đã luôn quan tâm chú trọng đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính, hàng năm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn dân cư và tình hình thực tế của địa phương, đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực 24/24 giờ, đặc biệt trong các tháng cao điểm. Nắm chắc tình hình và diễn biến của thời tiết để có phương pháp phòng tránh kịp thời. Ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Ái cho biết.
Thực hiện theo cái kế hoạch chỉ đạo của huyện về cái công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo. Tất cả các cái ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị, các ông bà trưởng thôn đến tất cả các cơ sở trên địa bàn là đều phải là trong thành viên của ban chỉ đạo. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch theo cái nội dung chỉ đạo và xây dựng bản đồ cụ thể từng nơi của các thôn có nguy cơ sạt lở đất để gửi đến từng đồng chí trong ban chỉ đạo và thành lập tổ xung kích của thôn để sẵn sàng chủ động phòng chống ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền thì họp thôn và cử cho tất cả các đồng chí phụ trách thôn và giao cho tất cả các ban ngành đoàn thể rà soát tất cả các cái hộ dân trong các cái thành viên của mình ở cơ sở, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, xem là những hộ nào nằm trong vùng nguy cơ sạt lở để tuyên truyền và hỗ trợ, những nhà nào mà có nguy cơ là có thể đổ, tức là nhà yếu đó, thì là có biện pháp là chằng chống hỗ trợ người ta để giúp người ta làm ngay.
Theo thống kê hiện tại, thôn Tân Lập có 164 hộ, trong đó có 23 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở ta luy dương. Tuy nhiên do điều kiện về đất đai và kinh tế nên các hộ này chưa thể di rời. Để chủ động phòng chống thiên tai, bên cạnh việc thành lập đội ứng trực gồm 14 người sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, thôn Tân Lập cũng đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể trong công tác phòng chống thiên tai. Ông Đặng Tiến Quyết, bí thư chi bộ thôn Tân Lập cho biết.
Đặc điểm thôn tôi ở trên một vùng đất 200 hecta xen canh xen cư với công ty cổ phần chè Văn Hưng, dân chủ yếu là ở ven đồi có ta luy cao cho nên là rất nguy hiểm. Phòng chống bão lũ là nhiệm vụ quan trọng nhất của chi bộ của thôn Tân Lập. Hàng tháng các cuộc họp đều có tuyên truyền phòng chống bão lũ. Ngoài việc tuyên truyền ấy, thôn có một tổ phòng chống bão lũ là 15 người đã có quy định khi mà có xảy ra bão lũ thì cái tổ phòng chống đó xung kích đi đầu trong cái nhiệm vụ 4 tại chỗ.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết năm 2021, rút kinh nghiệm từ những năm trước, xã Bảo Ái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất thông qua họp thôn, họp cụm dân cư, tuyên truyền trên loa truyền thanh. Cùng với huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên để giúp đỡ di chuyển người và tài sản, những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn. Ông Hoàng Văn Thiện, thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái nói:
Tôi vẫn phải là thường xuyên là nghe thông tin thời tiết ở trên TV, sau nữa là những cái chỗ mà nó có tả ni cao hoặc là tôi vẫn phải đề phòng. Sau nữa là ví dụ như là đi làm trong nương, trong rẫy hoặc là trong rừng mà trời mưa to mà có sớm chớp mà thời tiết báo với hiện tượng mưa là tôi cũng đều phải rút khỏi vị trí đó và về nơi an toàn hơn.
Theo rà soát, hiện nay trên địa bàn xã Bảo Ái có 65 hộ dân nằm ở khu vực trọng điểm và có nguy cơ sạt lở đất ta luy và 6 hộ còn ở trong nhà tạm và nhà yếu. Để phòng tránh thiên tai có hiệu quả, ngoài việc thường xuyên theo dõi nắm tình hình diễn biến thời tiết, xã Bảo Ái đã thành lập đội xung kích gồm 15 người, đội cơ động nhanh gồm 22 người. Đối với các thôn yêu cầu chủ động thành lập mỗi thôn từ 15 tới 20 người trở lên có sức khỏe để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ ứng cứu. Di rời các hộ dân có nguy cơ về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng với ý thức chủ động của người dân trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm 2021.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn quan trọng nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện chủ trương này, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những cách làm sáng tạo trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Theo đó, thay vì trao cho người nghèo con cá như trước đây, thì giờ đây đã chuyển sang trao cho họ là chiếc cần câu, là những cây con giống, công cụ sản xuất nhằm tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Để giúp các hộ dân thoát nghèo thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm ra nguyên nhân nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời hiệu quả. Do vậy, ngay sau khi được tỉnh ủy Yên Bái phân công theo dõi giúp đỡ xã Động Quan, chi cục kiểm lâm đã xuống trực tiếp 100 hộ nghèo, 205 hộ cận nghèo trong xã để khảo sát, từ đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các hộ nghèo để có hướng giúp đỡ. Thuộc diện hộ nghèo trong xã, gia đình chị Lý Thị Sĩ, thôn 3, xã Động Quan được chi cục kiểm lâm Yên Bái trao tặng 300 con gà giống. Ngoài gà, gia đình chị Sĩ còn được hỗ trợ thêm 6 bao cám và thuốc thú y trong vòng 2 tháng. Không chỉ được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo, chị Sĩ còn được cán bộ kỹ thuật xuống tận nơi hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăn nuôi theo hướng cầm tay chỉ việc. Chị Lý Thị Sĩ, thôn 3 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên nói:
Rất vui ạ, bởi vì em cảm ơn tất cả được tất cả đã giúp đỡ em và cho em giống và cám, hỗ trợ cám và vaccine. Em sẽ cố gắng chăm sóc tốt và cảm ơn các anh đã đến xuống đến nơi hỗ trợ em làm chuồng và cách chỉ bảo cách chăn nuôi như thế nào.
Anh Trương Văn Sáu, thôn 13 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên cho biết:
Hôm nay cũng rất vui được nhà nước cho gà mang về chăn nuôi để xây dựng kinh tế nhà cho nó được tốt hơn.
Mình sẽ nỗ lực hơn như nào?
Vâng, mình sẽ nỗ lực để chăm được mấy con gà này để cho kinh tế phát triển hơn.
Sau khi nắm bắt tâm tư khát vọng thoát nghèo, trên cơ sở đề xuất nhu cầu của các hộ nghèo, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái còn hỗ trợ 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo khác trên địa bàn xã Đồng Quan, mỗi hộ 300 con gà giống. Bên cạnh đó, mỗi hộ còn được nhận thêm 6 bao cám và thuốc thú y trong vòng 2 tháng. Tổng giá trị mà Chi cục Kiểm lâm Yên Bái hỗ trợ cho 14 hộ nghèo trị giá hơn 70 triệu đồng. Thông qua hoạt động này đã giúp các hộ nghèo có thêm việc làm, đa dạng hóa sinh kế để từng bước giảm nghèo. Chị Nguyễn Thúy Quỳnh, thôn 2 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên cho biết:
Dạ, hôm nay tôi rất vui, tôi cũng thay mặt cho toàn thể các hộ gia đình ở đây xin được cảm ơn ban lãnh đạo của Kiểm Lâm đã cung cấp con giống gà rồi cũng như là thuốc rồi thì thức ăn cho gà để cho chúng tạo điều kiện cho những hộ gia đình nghèo chúng tôi được đi lên thoát khỏi hộ nghèo để kinh tế phát triển một ngày một đi lên. Chúng tôi sẽ cố gắng và sẽ thực hiện theo đúng quy trình của các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn để đạt được cái kết quả cao nhất.
Ông Lương Đình Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Quan, huyện Lục Yên nói:
Đối với xã Đồng Quan thì năm 2021 thì còn 98 hộ nghèo và 205 hộ cận nghèo. Thì qua phối kết hợp được tỉnh ủy phân công cho chi cục kiểm lâm là phụ trách xã, thì xã cũng đã làm việc với chi cục kiểm lâm và làm việc với các thôn. Thì qua rà soát thì năm nay thì sẽ giảm nghèo là 28 hộ thoát nghèo năm 2021. Thì qua phối hợp với lại chi cục kiểm lâm thì hỗ trợ 14 hộ nuôi gà đen cho các hộ để thực hiện các cái dự án để thoát nghèo năm 2021 theo chương trình của đảng ủy của đồng nhân dân xã. Xã thì tiếp tục quan tâm chỉ đạo đồng chí cán bộ phụ trách về mảng kinh tế và đồng chí phụ trách xã của trung tâm dịch vụ huyện là sẽ thường xuyên kiểm tra đối với các hộ được hỗ trợ để tăng thu nhập cho bà con nhân dân trong năm 2021, để mục tiêu phấn đấu là năm 2021 là những hộ này sẽ thoát nghèo.
Hỗ trợ cây con giống, công cụ sản xuất nhằm giúp các hộ thoát nghèo, cải thiện đời sống là cách làm không mới nhưng đã làm thay đổi tư duy của người dân trong tiếp nhận, thụ hưởng các chương trình hỗ trợ trao cho cần câu chứ không cho con cá, đã thật sự tạo cú hích để các hộ nghèo nỗ lực vươn lên, từ đó hạn chế sự trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhờ cách làm và hướng đi đúng đắn này mà trong những năm qua, Yên Bái là một trong số ít các địa phương tạo được nhiều dấu ấn đột phá trong công tác xóa đói giảm nghèo. Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%. Riêng trong 8 tháng năm 2021, nhờ tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giảm nghèo, tỉnh Yên Bái đã có hơn 3.200 hộ nghèo có đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 74% kế hoạch. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái nói:
Trong những năm qua thì tỉnh Yên Bái luôn coi công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã thực sự đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả. Cụ thể, thứ nhất là đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách, chương trình của Trung ương về giảm nghèo, cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân tỉnh. Hàng năm, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch giảm nghèo theo phương châm giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho từng huyện, thị, thành phố, đồng thời cũng phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh. lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cấp tỉnh để phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Cùng với đó thì tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự thay đổi về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số về công tác giảm nghèo, đưa việc thực hiện giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trở thành nhu cầu và khát vọng của các tầng lớp nhân dân.
Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu sẽ giảm hơn 4.300 hộ nghèo, trong đó vận động ít nhất hơn 300 hộ tự nguyện thoát nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo là đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của toàn xã hội, thì bản thân mỗi hộ nghèo, người nghèo cần nâng cao ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo để nâng cao đời sống và góp sức xây dựng, phát triển quê hương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị và chất lượng cho nông sản Yên Bái, những năm qua tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là những sản phẩm chủ lực có thế mạnh. Nên đến nay, nhiều sản vật của Yên Bái như miến đao dưới phiên, cá mương sấy ướp giềng Hồ Thác Bà, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, nước rửa chén trà thảo mộc Quế Phát, cao cà gai leo Viễn Sơn cùng hàng chục sản phẩm ô cốp khác của tỉnh đã lên sàn thương mại điện tử voso.vn là một minh chứng rõ nét của việc áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp Yên Bái. Yên Bái là một tỉnh miền núi nông lâm nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế với gần 80% dân số nông dân tham gia, có 86 trên 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, tỉnh từng bước triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phục vụ cho phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Với vùng nguyên liệu che băng bát độ của tỉnh hơn 6.600 ha, trồng tập trung tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, hàng năm đem lại thu nhập cho người dân hàng trăm tỷ đồng từ việc thu và bán sản phẩm tre làm nguyên liệu cho các nhà máy giấy. Giám đốc công ty cổ phần Yên Thành Nguyễn Đức Dũng cho biết, để quản lý tốt vùng nguyên liệu, ngoài việc phối hợp với cán bộ kiểm lâm khu vực thường xuyên đánh giá chất lượng qua hệ thống quản lý rừng từ vệ tinh, trong đó có vùng tre bát độ, cán bộ kỹ thuật của công ty đã cập nhật đến từng hộ trồng măng, cập nhật chính xác khi vào vụ ứng bao nhiêu phân, bán được bao nhiêu sản phẩm, giá mua bán sản phẩm, bảo đảm khách quan minh bạch, người dân tự kiểm tra. Mặt khác, do quy trình xuất khẩu bảo đảm chất lượng nghiêm ngặt sang thị trường Nhật Bản, các lô măng từ khi rời vườn đến khi chế biến và đóng gói xuất khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đều trên máy tính. Nhờ áp dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, công ty hàng năm xuất khẩu được hơn 2.000 tấn sản phẩm sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, doanh thu đạt hơn 70 tỷ đồng. Đưa công nghệ số vào quản lý chặt chẽ hiệu quả được nông dân huyện Yên Bình thực hiện hơn 7 năm qua là dự án KFW8 hiện đang được nhân rộng ra toàn tỉnh. Từ việc đăng ký tự nguyện của từng hộ dân, khoanh vẽ diện tích phù hợp với tiêu chí dự án là rừng keo tai tượng, mỗi xã tham gia tối thiểu 100 ha, mỗi thôn tối thiểu 30 ha. Phương án sử dụng đất thôn cho từng xã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt nhằm chống xen lấn, san bán treo tại hội trường các thôn tham gia ý kiến để bảo đảm tính minh bạch, dễ kiểm tra, giám sát. Đến nay toàn huyện Yên Bình có 1.675 hộ tham gia với diện tích quy hoạch 1.943 ha. Với quy trình 6 bước chặt chẽ, lập phương án quy hoạch, đo đạc diện tích dân tham gia, điều tra lập địa, lập hồ sơ thiết kế công trình lâm sinh, tỉa thưa rừng keo, trồng cây bản địa. Đến nay gần 3.000 cây lát hoa tại vườn ươm đủ tiêu chuẩn, chuẩn bị trồng dưới tán 60 ha trong diện tích 300 ha keo tỉa thưa, bảo đảm đáp ứng phủ xanh rừng. Hạt trưởng hạt kiểm lâm Yên Bình Nguyễn Tiến Dĩnh đánh giá, nhờ áp dụng quản lý số nên công tác điều hành thuận lợi, giảm chi phí đi lại. Mọi số liệu từ chủ rừng đến cán bộ quản lý đều nắm rõ, bảo đảm minh bạch. Điều quan trọng nhất là không có tiêu cực, người dân làm đến đâu hưởng đến đó, tiền được chi trả qua ngân hàng số tài khoản của chủ rừng đã đăng ký. Nông dân Nguyễn Văn Tám, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết, gia đình có 4 ha keo tai tượng tham gia dự án, đến nay đã tỉa thưa và trồng bổ sung cây lát hoa vào diện tích này. Cái lợi là gỗ keo tai tượng lõi đen làm cột nhà rất tốt nên thời gian để càng lâu càng có giá trị cao gấp 2 lần so với gỗ khai thác sớm. Tuy nhiên ông Tám cũng băn khoăn vì cách quản lý số quá chặt chẽ, người dân chỉ được nhận tiền sau ít nhất 1 năm từ lúc mở sổ tài khoản. Định mức hỗ trợ dự án còn thấp, 9 triệu đồng một hecta tỉa thưa 2,8 triệu đồng hecta trồng cây bản địa, trong khi nhu cầu tiền cho con ăn học, chi phí sinh hoạt hàng tháng tăng cao, nhất là trong đại dịch COVID-19. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Đức Điển đánh giá, chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ giúp nông dân không còn cảnh trông trời trông đất trông mây để sản xuất truyền thống như trước. Yên Bái có vùng quế gần 78.000 ha, nguyên liệu gỗ rừng trồng sản xuất hơn 220.000 ha, chè măng Bát Độ hơn 6.600 ha, sơn tra gần 10.000 ha, chè gần 8.000 ha, dâu tằm gần 10.000 ha. Nếu làm tốt việc chuyển đổi số, khép kín quy trình từ sản xuất đến tiêu dùng thì hiệu quả và giá trị hàng hóa nông lâm sản của người nông dân được nâng cao, là điều kiện tiên quyết để xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện các sản vật của Yên Bái như miến đao giới phiên, cá mương sấy ướp giềng Hồ Thác Bà, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, nước rửa chén trà thảo mộc Quế Phát, cao cà gai leo Viễn Sơn cùng hàng chục sản phẩm ô cốp khác của tỉnh đã lên sàn thương mại điện tử VOSO.vn là một minh chứng rõ nét của việc áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp Yên Bái. Tuy vậy, do một bộ phận dân trí còn thấp nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất bị hạn chế, cách tiếp cận mạng xã hội Zalo, Facebook chưa có kỹ năng nên việc giao dịch trao đổi đưa sản phẩm ra thị trường còn khiêm tốn. Trong quá trình sản xuất chưa tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt theo khuyến cáo của bạn hàng, chạy theo lợi nhuận trước mắt, sản xuất bằng mọi giá, do vậy sản phẩm làm ra bị lỗi dẫn đến mất niềm tin của đối tác, thiết bị đầu tư cho công nghệ số ở cơ sở còn lạc hậu so với sự phát triển. Việc cập nhật số liệu có thời kỳ bị gián đoạn do thiên tai bão lũ làm gãy đổ, đứt cáp chuyển số hóa nên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Do vậy, tỉnh cần sớm khắc phục điểm nghẽn, ưu tiên những thế mạnh của địa phương, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, và ngay cả lĩnh vực điều hành quản lý cũng cần ứng dụng mạnh chuyển đổi số để các chính sách hỗ trợ chỉ đạo sản xuất được kịp thời hơn. Có như vậy, ngành nông nghiệp Yên Bái không bị chậm nhịp trong việc chuyển đổi số của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó,
về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật,
về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất,
đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy,
đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở suýt, kho khè, tím tái,
toàn thân chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường,
đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn,
sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình phát thanh sau.